mời anh chị em ngồi. Chúng ta cùng hát chung bài hát Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình. Chưa chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Chúng anh chị em nào không thuộc thì vỗ tay theo. Gặp đây xin chúc, 2, 3. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Ngày đầu năm mới, anh chị em gặp nhau, chúng ta chúc cho nhau cái gì? Chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc cho nhau cái gì? Anh chị em cứ nói như gì mà anh chị em đã làm. Năm mới gặp nhau ta chúc cho nhau cái gì? Ví dụ bây giờ anh gặp tôi, anh chúc sao?
Chúc cho cha sức khỏe dồi dào.
Rồi, còn chị chúc tôi sao?
Chúc cha một năm mới sức khỏe dồi dào.
Chúng nhau thế? Không khác chứ nào vậy? Rồi, bây giờ bà gặp chị này bà chúc sao? Bà gặp chị này bà chúc sao?
Con phúc, con chúc con được mạnh khỏe.
Không, bà gặp bà nói với nó chứ là bà lại nói với tôi, bà chúc với nó mà bà bảo là con chúc cho con. Thì hai người phải nói với nhau chứ, mẹ chúc cho con chứ.
Vâng, mẹ chúc cho con được mạnh khỏe. Rồi bà mạnh khỏe để nuôi được con, có hai đứa con. Vâng, giờ con biết nói vậy thôi.
Mình chúc mẹ sống lâu với chúng con.
Rồi còn hai ông gặp nhau, hai ông chúc nhau sao năm mới? hai ông gặp nhau chúng ta.
Bà chúc cho con một năm mới được toàn vẹn như ý muốn của mình, nhưng phải sống trong niềm tin với Chúa Kitô.
Sang năm mới thì con chúc cho bà được mọi sự an lành trong tay Chúa. Và nhiều khi quên mất rồi.
Quên mất rồi. Rồi, con hai người đứng lên. Hai cô đứng lên rồi. Năm mới gặp nhau chúc nhau sao? Bắt tay gặp nhau chúc nhau sao?
Năm mới chúc cho chị và gia đình được mọi nhiều ơn của ơn trên ban xuống cho gia đình anh chị và các cháu thật là nhiều.
Dạ con cũng
dạ con ấy.
Tôi chúc cho chị gia đình chị được sang năm mới an khang và thịnh vượng và đạt được nhiều như ý muốn và được nhiều hồng ân của Chúa ban.
Okay, cảm ơn chị.
Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm và chúc mọi người một năm mới bình an. Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm và chúc mọi người một năm mới bình an. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa mới trải qua những lời chúc đầu năm mới. Và thường thì chúng ta chúc cho nhau điều quan trọng mà ai cũng rất là quan tâm, đó là cho nhau được có sức khỏe, đúng không ạ? Tôi thấy ai cũng chúc có sức khỏe. Rồi thứ hai là chúng ta chúc cho nhau được gì đó, mọi sự như ý. Mà mọi sự như ý có được bao giờ? Có bao giờ anh chị em thấy mình mọi sự được như ý không? Có không?
Không.
Chả bao giờ mọi sự như ý mình hết. Mà ngay cả chính bản thân mình cũng chả bao giờ thấy được là mình như ý mọi sự. Nghe không phải không? Người ta chúc mình mọi sự như ý, mà trong cuộc sống chúng ta chưa bao giờ mình cảm thấy là mình được như ý mọi sự. Được cái này thì mất cái kia. Có khi hôm nay ta như ý rồi, cũng cái đó, nhưng mà ngày mai cũng cái đó, ta lại thấy mình không như ý nữa. Ý mình đã thay đổi rồi. Ý muốn, ý thích của mình nó cứ thay đổi, giống như là tứ thời bát tiết vậy. Hôm nay đang mùa đông thì thích đồ này, sang cái mùa hè còn mặc mấy đồ này nữa không? Nóng chết thì bỏ đi, lúc đó lại không như ý nữa rồi, phải không? Cho nên thưa anh chị em, chả bao giờ ta được như ý của mình. Chỉ có một điều duy nhất ta khao khát, ta tìm kiếm, đó là đi tìm ý của ai? Ý của Chúa. Chỉ có đi tìm ý Chúa mà thể hiện thôi thưa anh chị em. Và khi ta đi tìm ý Chúa ta thể hiện, thì ta đi tìm ở đâu? Ta đi tìm ở trong lời của Chúa. Muốn đi tìm ý Chúa thì phải đi tìm ở trong lời của Chúa. Coi Chúa nói cái gì thì ta biết được là ý của Chúa, phải không? Giống như người làm cha người mẹ, đứa con mà muốn biết ý của cha mẹ thì hoặc là nó hỏi bố hỏi mẹ: bố ơi, mẹ ơi, bố muốn gì, mẹ muốn gì, thì biết được ý của Chúa, của bố, của mẹ mình. Hoặc là bố mẹ viết lại di chúc của ta đây, thế này này, thế này thế này, đây là ý muốn của ta đây. Con đọc cái di chúc thì con biết được rằng ý muốn của cha mẹ. Vậy thì thưa anh chị em, mình nghe lại lời Chúa trong ngày đầu năm để mình thấy được ý của Chúa muốn nói với mình cái gì. Là Đức Chúa nói với ông Môi-se: hãy nói với A-rôn và các con của nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này. Nhớ nhé, khi chúc lành cho con cái Israel, hãy nói thế này. Có nghĩa là khi chúng ta chúc Tết ấy, khi chúng ta chúc cho nhau năm mới, hay là chúng ta chúc cho nhau bất cứ nhân dịp gì đó, thì hãy nói với này: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Cái đó chắc ăn. Ai mà chúc lành cho mình cũng chỉ là của con người thôi. Ai gìn giữ cho mình, ngay cả cha mẹ có gìn giữ con. Nãy tôi thấy chị gìn giữ con được 5 phút là nó bỏ nó chạy. Nó có giữ được nó lâu đâu. Thấy không? Nó không làm, nó hét à. Vậy thì chỉ có cách tốt nhất là nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Thế là an toàn nhất. Mua bảo hiểm ở đâu không bằng cái bảo hiểm đó. Phải không? Ai gìn giữ mình cũng chẳng được đâu. Bởi vì ngay cả cái người mà nói rằng tôi gìn giữ, tôi bảo vệ anh, chính họ có tự bảo vệ họ được không?
Không.
Cho nên ngay cả ông Tổng thống đi đâu có một hàng người bảo vệ, nó là người đó bảo vệ Tổng thống, nhưng mà thực sự chính họ cũng chẳng bảo vệ họ nổi mà. Cho nên khi mà có người ta ám sát ông Tổng thống thì làm sao? Thì chính cái người bảo vệ đó phải lao ra để mà chặn cái viên đạn, thì người bảo vệ cũng chết rồi. Mình bảo vệ người khác mà mình không bảo vệ nổi mình ấy mà. Anh thấy không? Anh thấy nó vô lý chưa? Tôi là người đi bảo vệ ác cốt Tổng thống, mà tôi cũng chẳng có khả năng bảo vệ tôi cả. Cho nên nếu mà nó có ám sát anh, tôi chỉ có một cách duy nhất, tôi dơ ra, nó lao mình ra để tôi đỡ đạn cho ông thôi. Chứ tôi đâu làm gì được. Thì nếu mà tôi nằm xuống thì ông có nằm xuống không? Cũng nằm thôi, viên đạn thứ hai nhắm vào ông thôi, gì đâu. An toàn gì đâu, phải không? Cho nên chỉ có một đấng duy nhất mà ta cậy dựa, ta trông nhờ vào. Mà đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót ấy mà ta khẩn khoản, ta nài van trong những ngày đầu năm, hay là trong bất cứ cái dịp lễ nào, Giáng sinh hay là sinh nhật hay là bất cứ cái gì đó, mà họp nhau lại: nguyện Chúa gìn giữ, nguyện Chúa chúc lành cho anh, nguyện Chúa gìn giữ chúc lành cho chị. Mình nói rằng mình chúc lành cho người khác, cái lời chúc lành của mình có giá trị gì không? Có hiệu quả gì không? Mình là người như người khác mà lấy gì mà có, đúng không? Tôi chúc anh đi đường bình an, tôi chỉ nói bằng cái miệng tôi thôi, chứ còn tôi đâu có khả năng gì làm cho anh đi đường bình an, phải không? Tôi chỉ chúc anh thôi, tôi phải là cầu chúc anh đi đường bình an. Nghĩa là khả năng của tôi không có thể làm cho anh đi đường bình an được, nhưng mà tôi cầu nguyện, tôi cầu xin, tôi cầu khấn, nguyện Chúa, tức là tôi nguyện xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho anh đi đường được bình an. Chứ còn tôi đây tôi đi tôi cũng chẳng biết có bình an hay không nữa mà. Khả năng tôi không có, khả năng con người không có, đúng không? Nhưng mà sở dĩ mà ta cảm thấy được bình an là vì ta biết rằng mình đang tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Vì tín thác vào Chúa cho nên tôi nguyện xin Chúa gìn giữ anh. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh. Nhớ cái điều đó. Kế tiếp là nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Ta có thấy Chúa nhìn ta gườm gườm không? Có. Có thể có khi mà một số họa sĩ hay là một số những người làm tượng á, thì họ tạc cái tượng Chúa. Thực sự có nhiều tượng mà nhìn vào thấy Chúa dữ quá. Phải thành thật mà nói. Tại vì do những nghệ nhân họ làm, do họ tạc cách nào đó mình không có biết. Nhưng mà có khi ta nhìn vào những bức tượng, ta nhìn vào những bức hình, ta không có thấy được Chúa tươi nét mặt nhìn đến mình. Có những bức hình, bức tượng mà nhìn vào thấy Chúa cứ đăm đăm nhìn mình, cứ thấy Chúa như là nhăn nhăn gườm gườm nhìn mình, là do người ta tạc tượng. Cái tượng đó chứ không phải là Chúa. Cho nên Chúa của chúng ta là một Chúa, định nghĩa Thiên Chúa là, Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà anh chị em thấy hai người yêu nhau có bao giờ mà đang ngồi tỏ tình với nhau mà mặt nó như mặt hình sự không? Có không? Có anh chị em ra công viên mà thấy hai đứa nó ngồi nó bắt chí cho nhau có biết không? Thấy hai anh chị mà ngồi bắt chí cho nhau thì thấy mặt họ thế nào? Có bao giờ họ bắt chí cho nhau mà họ nhìn nhau với ánh mắt mang hình viên đạn không? Có không? Không. Đúng không? Lúc đó là họ ngây ngất, họ say mê, họ tươi nét mặt. Đúng không? Khi mà người ta có tình yêu thì mặt người ta mới tươi tỉnh lên được. Chứ còn khi mà anh đến nhà mà đang có đám tang, người ta có tươi nét mặt phải không? Không. Nhưng mà mình đến gặp đám cưới, mình thấy là cô dâu chú rể lúc nào cũng tươi cười, phải không? Vì họ đang có tình yêu, họ đang sống trong tình yêu. Vậy thì Thiên Chúa của chúng ta, để định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, cho nên nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em. Ta chúc cho nhau cái điều đó, đó. Làm sao mà để Chúa tươi nét mặt nhìn đến mình? Làm sao mà bố mẹ tươi nét mặt nhìn đến con cái? Lúc nào? Lúc nó vâng lời mình hay lúc nó không vâng lời mình? Lúc mà con cái mình vâng lời mình, đúng không? Thì lúc mà con cái mình vâng lời mình thì là cái lúc mà bố mẹ tươi nét mặt nhìn đến con cái. Đúng phải không bà? Đúng không? Bây giờ con bà nó không vâng lời bà có tươi nét mặt nhìn nó không?
Chắc chắn không ạ.
Bố mẹ nhìn nó làm sao?
Giờ con nhìn như nó con ghét nó lắm.
Con nhìn nó con ghét nó lắm. Vì nó không vâng lời con. Vì nó không vâng lời con. Nên ta mới thấy được là mình cầu chúc cho nhau là nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em. Có nghĩa là cầu cho nhau, nguyện cho nhau được biết làm theo lời của Chúa, để Chúa tươi nét mặt nhìn đến mình. Đôi khi chúng ta sợ người ta thế này, sợ người ta thế kia về mình. Ta cứ lo là không biết người ta có hài lòng về mình hay không. Ta cứ lo là không biết người ta có thương mình hay không, có ghét mình hay không. Ta lo lắng điều đó quá, có khi mất ăn mất ngủ vì sợ người ta ghét mình, sợ người ta không thương mình, sợ người ta làm hại mình. Nhưng mà ta quên một điều quan trọng hơn cả. Điều quan trọng hơn cả là Chúa có hài lòng về mình hay không. Có một em nói cha ơi, hơi đâu mà cha cứ phải quan tâm, cứ phải lo lắng. Khi mà hôm nay thì người ta gọi điện thoại, người ta dọa cái này, mai thì người ta email, người ta tố cha cái nọ, mốt thì có người lại hâm cha cái này cái kia, rồi thì đưa lên mạng hết chửi cái này, rồi đến trách cái nọ. Hơi đâu mà cha bận tâm về người ta có hài lòng về cha hay không. Mà nói thật ra anh chị em, có bao giờ mình làm hài lòng được hết mọi người không?
Không.
Chả bao giờ. Chúa cũng chả làm hài lòng mọi người được. Chúa cũng chả làm hài lòng mọi người được. Vì lòng con người ta nó nay thế này mai thế, lấy đâu mà hài lòng. Bây giờ kẻ mua người bán, anh mua thì anh muốn mua rẻ hay mua đắt?
Mua rẻ.
Mua rẻ. Người bán thì muốn bán đắt hay bán rẻ?
Đắt.
Rồi hai người cùng cầu nguyện, Chúa nghe ai? Đúng không? Bán thì muốn bán đắt, lại Chúa xin cho con được buôn may bán đắt. Thế là cứ bán đắt. Mà cái người đi mua hàng thì lại Chúa sao cho con được mua hàng nó rẻ để con kiếm lời. Đúng không? Chúa bảo biết nghe đứa nào đây. Một đứa nó được ơn thì đứa kia nó chửi. Phải không? Đúng không? Đó. Chúa chả làm hài lòng con người được mà không chi là mình. Cho nên em bảo tôi chơi. Chứ đừng có bận tâm. Đừng có bận tâm người ta nói thế này, người ta nói thế nọ. Đừng có bận tâm người ta viết email thế này, người ta viết email thế nọ. Đừng có bận tâm người ta nhắn tin thế này, người ta gọi điện thoại thế nọ. Thế gian mà cha, biết đâu mà chiều, biết đâu người ta theo họ được. Cha hãy bận tâm một điều duy nhất, đó là Chúa có hài lòng về cha hay không. Cha có làm theo ý của Chúa hay không, chứ không phải làm theo ý của người ta. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Và Chúa có tươi nét mặt nhìn đến cha hay không, chứ không phải người ta tươi nét mặt người ta nhìn đến cha. Hôm nay người ta gặp cha, người ta tươi nét mặt ta nhìn vì lý do là cha đang làm hài lòng người ta, người ta tươi nét mặt. Hả? Nhưng mà mai cha làm cái gì đó người ta không hài lòng, gặp anh chị em thấy không? Hôm nay đang hì hì, mốt đông, phải không? Cuộc đời mà cha bận tâm làm cái gì cái điều đó. Trời, đừng bận tâm về thế gian, mà hãy bận tâm coi Chúa có tươi nét mặt nhìn đến cha hay không, Chúa có hài lòng về cha hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Anh chị em có đồng ý không? Đồng ý không?
Đồng ý.
Đồng ý. Vậy thì tôi thấy một em mà nó nói tôi như vậy, tôi cũng giật mình. Wow. Thì ra đôi lúc mình cũng bị dư luận nó cuốn theo. Dư luận nó cuốn theo. Rồi mình lo, mình sợ. Mà mình quên một cái điều quan trọng hơn cả là Chúa có hài lòng về con hay không? Chúa có tươi nét mặt nhìn đến con hay không? Và nếu mà Chúa tươi nét mặt nhìn con thì con cũng phải tươi nét mặt mà nhìn Chúa. Tôi thấy ngay ngày đầu năm, ngày vui mà nhiều người đến với Chúa, sao mà nét mặt nó buồn, nét mặt nó nhăn quá, nét mặt nó quau có quá, cứ nhăn riết mà không có tươi nét mặt, rồi ta lại phải đi căng da mặt, có uổng không? Có những người lúc suốt ngày là nhăn nhăn nhó nhó, rồi câu câu có, rồi cái mỗi tuần là phải đi thẩm mỹ viện để căng da mặt, căng xong về nhăn tiếp, có uổng tiền không? Tôi nói thôi, đi này, đi thẩm mỹ viện này tốt hơn này. Đến với Chúa, đến với anh em nghe lời của Chúa, Chúa tươi nét mặt nhìn con, vậy thì con cũng tươi nét mặt mà nhìn Chúa. Mà Chúa thì ta không thấy đâu cả, vậy thì hãy tươi nét mặt mà nhìn nhau. Nào quay sang người bên phải cười cái coi. Quay sang người bên trái cười cái coi. Thấy tươi nét mặt không? À, ước mong gì là cái niềm vui này, cái niềm vui này nó trào dâng, không phải là chỉ ngày hôm nay mà suốt năm suốt đời của ta. Hãy nhớ tươi nét mặt, nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn con thì con cũng tươi nét mặt mà nhìn nhau. Về nhà anh, giống như anh chia sẻ là mọi lần là anh là người mà gọi là háu gì? Hấu anh là người gì? Háu đói, phải không? Háu đói, đừng nói háu ăn đâu này. Háu đói, hãy nói thẳng với háu ăn. Ừ. Đâu này. Háu đói tức là mình đói mình không chịu được. Tôi cũng vậy, tôi cũng háu đói. Tôi không có háu ăn nhưng mà tôi háu đói. Tức là tôi không có háu ăn là mình ham ăn nhiều. Không ăn nhiều nhưng mà là cứ tới bữa thì phải ăn, mà không ăn thì nó đói, gọi là háu đói. Mà đói thì câu nó khó chịu, phải không? Thế thì khi mà trước cái khi anh đến anh cầu nguyện, thì mỗi lần anh về là anh thấy mà cơm chưa có thì anh sẽ cau có khó chịu với vợ anh, đúng không? Rồi anh nói lại cho mọi người, sau khi anh cầu nguyện về thì anh thấy như thế nào?
Dạ, sau khi cầu nguyện về con thấy được sự bằng bình an và con thấy không, con mất đi cái mà cau có đấy. Dạ vâng, con mất đi cái sự đó.
Ừ. Rồi hôm đó anh về anh gặp vợ anh sao? Lúc đó anh đi từ sáng tới có ăn gì không?
Dạ không. Ừ. Từ sáng tới con không ăn gì hết, con chỉ uống nước không thôi.
Có đói không?
Dạ đói chứ.
Ừ, nhưng mà về vợ gặp vợ anh sao?
Gặp vợ thì vẫn là tươi cười, vẫn là vui vẻ chứ.
Có ôm không?
Dạ không ôm.
Có cười không?
Dạ cười.
Ờ,
cười.
Mọi lần thì sao?
Mọi lần thì không được cười, mọi lần là không có cười ra, mọi lần rất là cao có và chỉ có chửi mắng thôi chứ còn không có cười.
Còn hôm đó sau khi cầu nguyện về thì sao?
Thì dạ cười, chứ có gặp vợ là cười, không có cao có nữa, mất đi cái sự đó chứ.
Wow. Hallelujah. Đó là cái ơn lớn lắm đó anh à. Nó ơn lớn lắm. Có khi ơn chữa bệnh tật thân xác hết đau bao tử như là anh này phải không? Hôm đó anh cầu nguyện về là anh hết bệnh đau bao tử đúng không? Phải không?
Dạ,
rồi phải không? Anh nói cho mọi người có phải không?
Dạ. Đấy là phải nói là 5 ngày hôm trước ấy là con nó đau nhói luôn, rồi con mới bảo gọi về cho ba con là đi mua dùm thuốc cho con, thì ba con nói về này, ở nhà ta có thuốc rồi, khỏi đi mua. Phải là thuốc gì, thuốc đau bao tử hay là thuốc tráng bao tử? Thì ba con bảo chứ là thuốc đau bao tử. Ta vẫn đưa cho thằng Phong với lại cái thằng Cương ấy, là một người ăn, một người em của con. Uống thì hết. Rồi con uống tới ngày thứ 5 rồi mà nó cũng không hết, sáng cho con đi làm ấy, nó cứ còn nhói nó đau. Phải là hôm đấy vô tình là chú nói là kiếm số phone của cha đấy. Và đi con bảo chứ vậy thôi, tôi với chú đi, nay không có làm nữa. Vậy là hai anh em đi lên đây là cha phép bàn cho con là con về con uống cái nước, một bình nước của chị Dung á, chị đưa. Uống xong ấy tự nhiên nó mát lặn cái chỗ này luôn. Nó mát một lúc ấy tự nhiên nó hết. Nguôi đi một tí nó hết, để con có về dọc đường ấy con gọi cho thằng bạn. Con bảo chứ Chiêm ơi, mày mua thuốc cho tao chưa? Nó nói chứ em vừa đi làm về em chưa có kịp đi mua. Đó chứ vậy thôi mày khỏi mua nữa đi. Tao tự dưng tao uống thuốc nó hết rồi. Đấy là bảo chứ thật không? Bảo chứ thật. Vậy thuốc của bác Đỉnh đưa. Bảo chứ thuốc của ông già ông đưa tao uống hết rồi. Cần hết.
Nhưng mà sau đó thì muốn chứng minh sao? Chứng minh là đau bao tử.
Còn chứng minh á, con về đến tiệm. Đấy á, con thằng bạn của con đây này. Bảo chứ sao nhìn mà hôm nay vui vẻ vậy?
Ừ, đấy, tươi nét mặt phải không?
Yeah.
Tươi nét mặt.
Con bảo chứ con cũng nói với chú nữa. Giấu, không có nói cái gì hết. Vậy là con về ăn tiệm một lúc, để con có gọi cho bạn ấy. Bảo chứ, ủa hôm nay có mồi gì nhậu chưa? Thì nó mới bảo chứ, sao tự dưng ngày hôm nay lại muốn nhậu? Này có ý định gì? Thế bảo chứ, thôi thì tí về thì ta nói chuyện. Vậy là về con ngồi, mấy anh em ngồi uống bia xong bắt đầu con mới nói chuyện ra. Ở con lên
mấy chai được vậy. Đừng mấy chai.
Con uống
chai.
Hai lon. Yeah, uống hai lon.
Để chứng minh là mình khỏi phải không?
Yeah.
Bây giờ còn chứng minh không?
Bây giờ cũng chưa biết được chạm. Hứng đến đâu thì chứng minh đây.
Hứng đến đâu chứng minh đến đấy. Hallelujah. Cái điều quan trọng không phải chỉ là việc anh được chữa khỏi bệnh đau tử, nhưng mà điều quan trọng là anh chữa được cái bệnh nhậu nhẹt uống rượu. Đó là điều quan trọng hơn. Xin chữa cho cái ơn đó, hiểu không? Tại vì nếu mà mình không có biết đón nhận ơn của Chúa, mình lợi dụng ơn của Chúa đó, mình lạm dụng ơn của Chúa đó, thì mình bảo là vì tao được khỏi rồi, vì tao cứ nhậu đó là chắc là đau ạ. Đúng không? Mà đau còn đau hơn á. Cho nên mình xin Chúa cho mình cái ơn, đó là ơn được chữa cái bệnh tâm linh. Là khi anh có Chúa rồi, anh có Chúa rồi, Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh rồi, Chúa chúc lành cho anh rồi, lúc đó anh biết gìn giữ cái ơn thánh của Chúa trong anh. Và anh phải chứng minh cho người ta là tôi đã được Chúa biến đổi rồi, tôi đã được Chúa chữa lành bệnh tật tâm linh rồi. Chứ không phải anh chứng minh cho người khác là thằng này bây giờ hết đau bao tử rồi đấy nha, được bao nhiêu, tối nay một két, mai hai két, bốn ba két là thằng này hết đau rồi. Chứng minh, không cần phải chứng minh bằng kiểu đó, hiểu không ạ? Mà chứng minh cho mọi người thấy rằng bây giờ một giọt anh cũng không uống. Không phải vì anh đau mà anh không uống, nhưng mà vì anh thấy được là có Chúa ở trong anh rồi. Có Chúa ở trong anh rồi. Anh được Chúa biến đổi rồi, được Chúa chữa lành rồi. Cho nên rượu nó không còn là cái nhu cầu của anh nữa. Nhưng mà bây giờ Chúa mới là cái nhu cầu khẩn thiết của anh. Không có Chúa anh không thể chịu được. Còn ngày xưa là không có rượu mình không chịu được. Bây giờ mình phải đổi, được chứ, biến đổi mà. Là không có Chúa là con không chịu được. Ngày nào con không nghe lời Chúa, ngày nào con không cầu nguyện, ngày nào con không đến với Chúa là con cảm thấy giống như là mình đang bị say ken ấy. Những người ngáp ngáp vì lý do nó tới cữ mà nó không có được, hiểu không? Đó, anh phải say Chúa như vậy. Giống như là người anh em này mà được Chúa chữa lành, được Chúa ban ơn, là mình biết tươi đến mặt nhìn đến vợ mình, tươi đến mặt nhìn đến người khác, mặc dù lúc đó mình vẫn đói, từ sáng đến chiều mình không ăn, chỉ uống nước không, nhưng mà vì anh đã được gặp Chúa rồi, anh được gặp Chúa rồi, và anh cảm thấy có Chúa là có bình an, có Chúa là hạnh phúc của anh rồi, Chúa đã tươi nét mặt nhìn đến anh rồi, Chúa chúc lành cho anh rồi, và anh trở thành người đi chúc lành cho người khác bằng cái nụ cười tươi tắn của anh, nhất là người gần anh, nhất là vợ của anh. Chứ đừng có mà lại đi cứ tươi nét mặt nhìn đến cô hàng xóm mà lại quên mất vợ mình. Cái đó có hả? Cái đó có. Chứ ta thấy nhiều người trong nhà mình ấy, mình lại không tươi nét mặt. Có khi mình quen quá, mình hóa nhảm, mình không có còn cái ga lăng, không còn cái là lịch sự với nhau trong nhà mình. Cái đó nguy hiểm lắm ạ. Có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc ạ. Tại vì ai cũng cần sự quan tâm, ai cũng cần được tươi nét mặt nhìn đến nhau. Mà có khi ta về nhà, chồng ta không tươi nét mặt nhìn chồng, vì ngày nào cũng nhìn thấy mặt nó rồi, thấy chán quá rồi. Cho nên vừa ra gặp cái ông hàng xóm, hai anh, vậy chồng nó giận cho một trận. Nó ghen, ví dụ thế là mất hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Thế còn có khi mà thậm chí đi đến nhà thờ, gặp mấy cha mấy thầy thì vui vẻ lắm, thấy không? Chào đón tươi nét mặt nhìn đến, chào cha, chào thầy, chào sơ. Nhưng mà về nhà thì vợ mình, chồng mình, con mình chẳng có tươi nét mặt nhìn đến vợ chồng mình. Bảo sao kỳ, đến nhà thờ mà gặp mấy cha mấy thầy mấy sư, sao bà chào vui quá mà sao về gặp tôi là bà cứ gầm gầm hầm hừ là sao, đúng không? Rồi sinh ra bao nhiêu là cái thứ tội khác đó. Sau anh đi tập hát ca đoàn về gặp mấy cô tập hát ca đoàn, lúc nào anh cũng anh tươi nét mặt thế, mà sao về nhà gặp bố mẹ anh mà anh cứ gầm gầm ngừ là sao, đúng không? Anh không tươi nét mặt nhìn đến ông bà già, không tươi nét mặt nhìn đến đứa em gái của mình, không tươi nét mặt nhìn đến người cộng tác của mình trong tiệm hay là vân vân. Chúng ta để ý chuyện đó, để ý chuyện đó. Ngay cả anh em chúng tôi linh mục tu sĩ cũng vậy. Nhiều khi mình ra ngoài giáo dân thì mình vui nét mặt, tươi nét mặt nhìn đến anh chị em giáo dân lắm, nhưng mà về nhà gặp nhau chả thằng nào nói thằng nào, chẳng nào cười thằng nào, đúng không ạ? Về nhà linh mục với nhau mà chẳng chào hỏi nhau, chẳng cười với nhau, tu sĩ với nhau mà chẳng chào hỏi nhau, chẳng cười với nhau, chết rồi, chết rồi. Cho nên cái niềm vui nó phải từ trong mình đi ra, mà đi ra với những người gần mình nhất, trong nhà mình, trong cộng đoàn mình, trong xóm của mình, trong xưởng của mình, trong tiệm của mình, rồi nó lan tỏa ra, lan tỏa ra. Giống như là anh chị em cầm cây nến, anh chị em đi đến đâu thì nó sáng đến đó, đúng không? Đi đến đâu thì ai gần mình nhất thì được sáng chứ, đúng không? Tại sao mà mãi tiếp kia thì họ được sáng mà trong đây gần lại không được sáng là sao? Do cười với người cả cây số mà trong người gần một mét mà không cười, đúng không? Đó, cho nên cho mình để ý nhé. Sống đức tin là sống cái niềm vui đó, sống đức tin là sống cái tươi nét mặt đấy. Nói sống đức tin là sao? Bây giờ tôi cứ tươi nét mặt tôi nhìn đến nhau, đó là sống đức tin. Tức là ngày xong trong năm sống đức tin mà, lại bước sang năm mới nữa mà. Vậy thì năm mới này mỗi người chúng ta có một cái quyết tâm, quyết tâm đó là tôi tươi nét mặt nhìn đến nhau. Nhớ một điều đó thôi. Sống đức tin là sống tươi nét mặt nhìn đến nhau, được không? Như là mẹ Maria, ta thấy không? Khi mà mẹ đi viếng bà Elizabeth thì hài nhi trong lòng dạ của Elizabeth nhảy mừng hân hoan lên. Và Đức Maria cũng nói linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Một người mà nhảy mừng thì có tươi nét mặt không? Anh chị em thử hỏi có một người đang nhảy như vậy mà văn ra làm sao? Đúng không? Mà ta phải tươi lên thì mới nhảy tưng mừng chứ. Lòng tôi hân hoan mừng vui trong Chúa thì lòng tôi hân hoan nhảy mừng thì mặt tôi cũng phải tươi chứ, đúng không? Trên biển anh chị em tập một điểm thôi, tươi nét mặt đó là sống đức tin. Năm sống đức tin. Nếu mà tôi còn một cái điểm nào đó cần phải điều chỉnh cho nó tốt hơn để diễn tả lòng tin của tôi hơn, thì năm mới này xin mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ của nhân loại, mẹ mỗi người chúng tôi, xin mẹ cho tôi được một cái ơn, đó là biết tươi nét mặt. Anh chị em nhìn lên ảnh Đức Mẹ, chỉ có hai hình ảnh mà chúng ta hay thấy, đó là một là mẹ khóc, mẹ buồn, và là mẹ sầu bi, đúng không? Thứ hai là hình những mẹ ban ơn, hay là hình mẹ hiện ra ở chỗ này chỗ kia. Luôn luôn người họa sĩ, người nghệ nhân, người mà tạc tượng hay là vẽ, phải làm sao cho nét mặt của mẹ tươi lên mới là Đức Mẹ được, phải không? Có thể có những hình ảnh mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ sầu, vì mẹ thương nhân loại này. Mẹ thương nhân loại này là con của mẹ, mà những người con của mẹ ấy không mở lòng ra để mà đón nhận ơn cứu độ, không mở lòng ra đón nhận niềm vui của Đức Giêsu con của mẹ. Cho nên mẹ buồn, mẹ lo, mẹ khóc, mẹ sầu vì nhân loại, vì thương nhân loại. Cũng giống như bà cụ, bà thấy đứa con của bà mà nó bỏ nhà đi thì bà vui hay bà buồn?
Cho con buồn lắm.
Vì bà muốn gì?
Con muốn cho nó được bằng an, cho nó trở về nhà.
Vậy thì lúc đó mặt bà tươi hay mặt bà buồn?
Chào nó về rồi con tươi lắm.
Còn lúc nó chưa về?
Nó chưa về con buồn.
Mặt bà như là mặt bà buồn, phải không? Có khi bà khóc. Thế thì mẹ của chúng ta cũng thế. Đức Maria mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại đó, cũng là như thế. Thưa anh chị em, mẹ thương đoàn con của mẹ. Nó buồn, nó lo, nó ở trong thung lũng nước mắt này, mà nó cứ dìm mình ở trong thung lũng nước mắt này mà nó không chịu bơi ra, nó không chịu giơ tay ra, mà Chúa đưa tay ra nó không chịu nắm lấy, nó không chịu nắm lấy bàn tay của Chúa để nó được ơn cứu độ, nó không chịu nắm lấy tay của nhau để nhận nhau là anh em, nó không chịu tươi nét mặt để nó nhìn nhau, mà nó nhìn nhau bằng những ánh mắt mang hình viên đạn, nó nhìn nhau bằng những trái tim ngục tù, bằng trái tim mùa đông, bằng trái tim băng giá. Cho nên mẹ buồn, mẹ lo, mẹ sầu, mẹ khóc là vì như thế, thưa anh chị em. Chúng ta nhìn vào nét mặt của mẹ, nhìn vào cho thấy, hay là nhìn vào hình Chúa Giêsu ta cũng thấy như vậy, đúng không? Có những hình ảnh Chúa cầu nguyện trong vườn diệt, mồ hôi máu nhỏ ra, Chúa buồn, Chúa lo vì nhân loại này đang lao đầu vào vực thẳm, đang hỏng mất linh hồn, đang muốn đi vào trong bóng tối của tội lỗi, của sự dữ của Satan. Cho nên Chúa lo, Chúa buồn, Chúa thương nhân loại. Chúng ta nhìn vào hình ảnh của Chúa phục sinh rạng rỡ vui tươi vì Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tử thần, chiến thắng tội lỗi. Mặt Chúa tươi rạng rỡ, ta chỉ thấy có hai khuôn mặt đó. Mẹ Maria cũng vậy, nhìn vào khuôn mặt của mẹ, thưa anh chị em, thấy cái sự dịu hiền, thấy cái nét tươi, cái nét duyên dáng ở trong đó. Và mỗi một người chúng ta hãy để cho mẹ họa lại hình mẹ trên khuôn mặt mỗi người chúng ta, để ta nhìn nhau bằng những khuôn mặt tươi tắm, vui tươi, như lời Chúa ngày hôm nay. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em. Chúa rủ lòng thương, xin Chúa rủ lòng thương. Chúa có thương ta không? Chúa có thương ta không? Chúa có chờ ta phải nói xin Chúa rủ thương Chúa mới thương không?
Không.
Lúc nào Chúa cũng thương hết. Nhưng mà Chúa cần chúng ta nói lên tấm lòng của mình. Chúa cần chúng ta diễn tả cái niềm tin của mình vào Chúa bằng lời cầu nguyện xin Chúa rủ lòng thương con. Khi mình nói xin Chúa rủ lòng thương con, cũng có nghĩa là mình nói với nhau rằng hãy rủ lòng thương nhau. Nhớ, khi xin Chúa rủ lòng thương con, cũng có nghĩa là xin cho con biết rủ lòng thương nhau. Đó mới là lời cầu nguyện rủ lòng thương nhau, đó mới thực sự là lời cầu nguyện mà chúng ta cần nhất trong cuộc đời này. Khi mà không biết rủ lòng thương nhau, làm sao mà người ta tươi nét mặt nhìn đến nhau? Khi mà không biết rủ lòng thương nhau, làm sao người ta cầu nguyện cho nhau? Khi mà không biết rủ lòng thương nhau, làm sao người ta cầu xin Chúa chúc lành cho nhau được? Và người ta chỉ mở miệng ra là chúc giữ mà thôi, đúng không? Mở miệng ra là chúc giữ. Rồi khi ta làm được như vậy thì sao thưa anh chị em? Còn thêm một điều nữa, ba cái nguyện. Thứ nhất là nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Thứ hai là nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Thứ ba là nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúa có nhìn ta không? Nhìn chứ. Vấn đề là ta có nhìn Chúa hay không? Chúa ghé mắt nhìn ta mà ta lại ghé mắt nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Hàng xóm. Ghé mắt nhìn hàng xóm. Ghé mắt nhìn hàng xóm để coi họ có cái gì không mình trôn mà hay sao? Ghé mắt nhìn hàng xóm để coi họ có cái chuyện gì không để mình đi mình tò mò tọc mạch, mình đi trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đó hay phải không? Ghé mắt nhìn hàng xóm để coi họ có cái gì hơn mình không, mình cũng phải tìm mọi cái để hơn họ phải không? Ghé mắt nhìn hàng xóm để coi họ có nhiều khách không, mai mình cũng phải tìm cách cướp khách của họ phải không? Thế thì ta thấy là hãy ghé mắt nhìn đến nhau. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn, Chúa ghé mắt nhìn. Ta có nhìn Chúa hay không? Ta có nhìn vào Chúa hay không? Và làm sao biết rằng ta đang nhìn Chúa là ta ghé mắt nhìn đến nhau. Ghé mắt nhìn đến nhau, ghé mắt, tôi thích cái chữ ghé mắt. Mời anh ghé lại nhà tôi, đúng không? Có nghĩa là anh đến đi, tôi rất là hoan hỷ đón chào anh. Anh ghé lại nhà tôi đi. Cái bài gì đó, anh đến thăm em một chiều mưa đó, mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em tuy nhỏ, đơn sơ nghèo hèn, và em có cơm rau với cà, và có em thờ mẹ già. Mẹ thương em lắm anh ơi. Mời anh dừng lại nghỉ chân là cái à, thì mình thấy cái bài hát rất dễ thương hả? Mời anh dừng lại đình. Nhà em có cơm rau với cà, và có em thờ mẹ già. Mẹ thương em lắm anh ơi. Thương anh không phải vì giàu sang, không phải vì ham tiền đại hay, mà vì tình chung chi hương. Thương anh thân dài dầu nắng mưa, băng rừng sâu nửa ngàn. Thì chúng ta thấy là thương anh không phải vì giàu sang, không phải vì gì đó, nhưng mà chỉ vì tình chung chí hướng. Thương anh thân dãi dầu nắng mưa, băng rừng sâu, vân 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 vân. Thì Chúa ghé mắt nhìn đến chúng ta, Chúa thương chúng ta. Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của nhân loại, mẹ cũng thương mỗi người chúng ta. Không phải vì ta đạo đức, không phải vì ta sang giàu, không phải vì ta nhà cao cửa rộng, không phải vì ta quyền cao chức trọng, không. Thương anh không phải vì cái đó, Chúa thương ta cũng không phải vì cái đó, mẹ thương ta cũng không phải vì cái đó. Mà cái câu kết là mẹ thương em lắm anh ơi. Ta cũng nói với mỗi một người rằng mẹ thương tôi lắm anh ơi. Mẹ là Đức Mẹ đấy. Mẹ thương cha lắm con ơi. Tôi nói với các anh chị vậy đấy. Thực sự là Đức Mẹ thương tôi lắm. Tôi thấy rõ ràng cuộc đời của tôi biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu thử thách. Những lúc mà mình muốn ngã quỵ, những lúc mà mình muốn bỏ cuộc, những lúc mình cảm thấy là không còn ai trên cuộc đời này mình còn có thể tin được, hay là không còn ai trên đời này mà nâng đỡ mình, chở che mình. Lúc đó tôi chỉ chạy đến với mẹ và bỗng nghe mẹ thương con lắm con ơi. nghe như là cái lời hát mẹ đang nói với tôi chuyện đó. Cái bài hát này tôi nghe cái đây cũng phải 40 năm hoặc 50 năm rồi, xưa lắm rồi phải không? Nhưng mà cái câu cuối tôi thích, lâu lắm rồi. Minh Kỳ và Hoài Dinh, vâng, những người đó đã khuất núi rồi hết rồi phải không? Vâng, tác giả đã qua đi rồi, nhưng mà lời bài hát, ý bài hát vẫn còn. Thế thì khi mà mình đến với Đức Mẹ thì mình mới thấy nét mặt mẹ tươi, và mới thấy được rằng là mẹ thương con lắm con ơi. Vậy thì khi chị em mình cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu năm, hoặc là trong những dịp chúng ta gặp gỡ nhau, dịp đám cưới, dịp sinh nhật, hay là tân gia, hay là bất cứ dịp gì, chúng ta chúc cho nhau như vậy. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và chủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Hãy ghé lại với nhau, ghé mắt nhìn nhau. Khi ta ghé mắt nhìn nhau, lúc đó lòng tâm mở ra. Vì Chúa đã ghé mắt nhìn đến. Đức Maria nói, Chúa đã đoái thương đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Chúa đã ghé mắt nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Vậy thì hôm nay anh chị em đến với Chúa. Ngày đầu năm mới anh chị em xin Chúa ghé mắt nhìn đến anh chị em, như Chúa đã ghé mắt nhìn đến Đức Trinh Nữ Maria, và mẹ được đầy ơn phúc, được làm mẹ của Thiên Chúa và mẹ của nhân loại, mẹ mỗi người chúng ta. Thì mẹ ghé mắt nhìn anh chị em, mẹ thương con lắm con ơi. Mỗi người hãy ghé mắt nhìn đến nhau đi. Hãy ghé mắt nhìn đến những người đau khổ. Hãy ghé mắt nhìn đến người đang nghèo túng. Hãy ghé mắt nhìn đến những con người đang thất bại. Hãy ghé mắt nhìn đến những con người đang sống trong tội lỗi. Hãy ghé mắt đến những con người dù là họ có đầy đủ mọi sự trên trần gian này, nhưng họ vẫn bất hạnh vì họ không có Chúa. Họ là tỷ phú, họ là triệu phú, họ là gì gì đi nữa, chức cao quyền trọng thế nào đi nữa, nhưng mà nếu họ không có Chúa thì cuộc đời của họ cũng rất là vô nghĩa và bất hạnh. Cho nên hãy ghé mắt nhìn đến họ và cầu nguyện cho họ. Chứ không phải chỉ là những người nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc cần mình ghé mắt nhìn đến, chưa hẳn đâu. Chưa hẳn là những người mà không có cơm ăn áo mặc họ là những người nghèo bất hạnh đâu, chưa hẳn. Có khi họ sống rất hạnh phúc nữa không chừng, vì họ có Chúa ở với họ và Chúa ban bình an cho họ. Còn những người quyền cao chức trọng chưa hẳn là họ đã được bình an, vì lúc nào họ cũng phải lo giữ chức vụ, lo kiếm tiền thêm nữa, lo kinh doanh thêm nữa, lo thăng quan tiến chức cao nữa hơn nữa. Họ là những người đáng thương, ta cũng phải ghé mắt nhìn đến họ mà cầu nguyện cho họ. Ghé mắt nhìn đến nhau đi thưa anh chị em, đừng có lườm nhau, đừng có gườm nhau, đừng có nhìn nhau bằng những ánh mắt mang hình viên đạn nha, mà hãy ghé mắt nhìn nhau bằng tấm lòng xót thương như Chúa xót thương chúng ta. Và ta cầu nguyện, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an xuống cho ta. Xin Chúa là nguồn bình an, ban bình an xuống cho ta. Và ta chỉ có thể tìm được sự bình an khi mà ta có sự liên kết, gắn bó chặt chẽ với Chúa. Như Đức Giêsu đã nói với Thánh Nữ Faustina rằng, nhân loại ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay chỉ tìm được sự bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi, không còn con đường nào khác. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chỉ có một nguồn bình an duy nhất là chạy đến với Chúa. Vì Chúa đã nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được sự bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Khi thưa anh chị em, lời Chúa nói tiếp: chúc như thế là ta đặt con cái sen dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Khi ta chúc cho nhau như vậy, ta chúc cho nhau là nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt và rủ lòng thương, nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an. Nhớ, thứ nhất là nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ. Thứ hai, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt và rủ lòng thương. Thứ ba là nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an. Chúc lành và gìn giữ, tươi nét mặt và rủ lòng thương, ghé mắt nhìn và ban bình an. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Khi ta chúc cho nhau như vậy là ta đang đặt mỗi người dưới sự bảo trợ của chính Thiên Chúa, chứ không đặt dưới sự bảo trợ của bất cứ một công ty bảo hiểm nào cả. Nhớ không? Ta cứ lo chạy hết công ty bảo hiểm này đến công ty bảo hiểm kia. Có một đấng bảo trợ là Thiên Chúa của chúng ta. Khi ta chúc lành như thế là ta đặt tất cả mọi người dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa, và Chúa nói ta sẽ chúc lành cho chúng. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta: Cha chúc lành cho con trong ngày hôm nay, trong năm mới này, trong giây phút này. Cha chúc lành cho con. Cha tươi nét mặt nhìn đến con. Cha rủ lòng thương con. Cha gìn giữ con. Cha ghé mắt nhìn đến con. Và Cha ban bình an xuống cho con. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn con cương quyết gắng đi tới. Chúng lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con.